Chương 10, quấy nhiễu trời vừa sáng, Tưởng Tích Tích bèn đưa Tính Nhi rời khỏi Đoàn phủ, đến thăm mộ mẹ cậu. Trình Mục Du phải đến phủ Khai Phong để kiểm tra hồ sơ vụ án 6 năm trước, nên không đi cùng. Trang Nhi cũng muốn đi, nhưng sau khi Đoàn lão gia biết hung thủ giết Dục, Nhi lại bắt đầu gây án nên vô cùng căng thẳng, dù thế nào cũng không cho nàng ta ra ngoài. Trình Mục Du cũng khuyên nàng ta, đến khi bắt được hung thủ, rồi đi cũng không muộn. Đoàn Trang Nhi thấy không ai đứng về phía mình nên cũng đành phải từ bỏ ý định. Trời đang mưa lất phất, cây cối tươi tốt. Tưởng Tích Tích vén rèm lên nhìn về phía trước, mộ viên của Trịnh gia ở phía trước, đi khoảng nửa khắc nữa là sẽ đến. Đang định buông rèm xuống lại nhìn thấy một người đi trong mưa tới. Người đó cưỡi bạch mã, mặc áo giáp, mạnh mẽ oai hùng, chỉ có điều hắn ta không mang bất cứ thứ gì để che mưa, tóc ướt dính vào mặt, giống như bị người ta vẽ phải nét bằng mực đậm. Không đúng, hình như không phải hoàn toàn đều là tóc, trên mặt người đàn ông còn có một vết sẹo dài. Nó kéo dài từ lông mày bên trái và qua mí mắt rồi đi qua sống mũi mới dừng lại. Nhưng may mắn là vết sẹo đó không bị thương đến mắt. Dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt hẹp dài sáng ngời. Chắc là một người lính, có vẻ cấp bậc cũng không thấp. Nhưng mới sáng sớm, hắn ta tới đây làm gì chứ? Tưởng Tích Tích thầm lẩm bẩm. Người đó càng ngày càng gần. Lúc đi ngang qua, hình như hắn ta đã nhận ra có người đang nhìn mình, nên cũng nhìn sang kiểu. Ánh mắt hắn ta lướt qua Tưởng Tích Tích rồi dừng lại trên người Tấn Nhi. Giây phút đó bỗng ngừng lại, đến khi nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Tưởng Tích Tích, hắn ta mới cuống quýt quay đầu đi, tiếp tục đi về hướng ngược lại với bọn họ, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn ta nữa. Tưởng Tích Tích mới ngồi lại trong kiệu, sự nghi hoặc trong lòng mãi không tiêu tan. Người đàn ông này là ai? Hắn ta biết Tấn Nhi sao? Tại sao vừa nhìn thấy Tấn Nhi thì hắn ta như thế bị sét đánh vậy? Suy vẫn chưa hiểu ra vấn đề nào, chịu đã đung đưa vài cái rồi dừng lại. Giọng nói của Lý Thân từ bên ngoài truyền vào. Cô Đường, đến rồi. Tưởng Tích Tích dắt Tấn Nhi bước xuống, hai người cùng che chung một chiếc ô giấy dầu, giặt tay nhau bước vào mộ viên. Lý Thân đi theo sau, đến trước bi mộ của Trịnh phu nhân với họ. Trước mộ của Trịnh phu nhân có 4 cái đĩa và 8 cái bát, còn có một bình rượu nhỏ. Cỏ trước mộ được nhổ sạch sẽ, mặt đất bóng loáng, bằng phẳng, không hề có bụi, rõ ràng vừa được dọn dẹp. Tưởng Tích Tích nhìn xung quanh, thấy những ngôi mộ khác không được dọn dẹp như vậy, nên lập tức hỏi Lý Thân. Mấy ngày nay có người đến bái tế phu nhân sao? Lý Thân lắc đầu. Lần cuối bái tế là vào tiết Thanh Minh, đến bây giờ đã được 2 tháng rồi. Vậy thì lạ quá, ai lại đem những đồ cúng tế này tới đây, còn dọn dẹp ngôi mộ sạch sẽ như vậy? Lý Thân mỉm cười. Có lẽ là bằng hữu sinh tiền của phu nhân, cô nương chúng ta cũng bắt đầu thôi. Đừng để lỡ thời gian sau khi cúng mộ xong, họ lần lượt đứng trước bia mộ dập đầu 3 lần, rồi mới rời đi. Khi về đến Đoàn phủ, Trình Mục Du vẫn chưa quay lại. Tưởng Tích Tích ngồi trong sân, nhìn Trang Nhi dạy Tấn Nhi đọc sách. Những từ ngữ khó hiểu đó len lỏi vào tai, khiến nàng ta mơ màng buồn ngủ, nên nàng ta bèn dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Lang thang trong Đoàn trạch, Đoàn gia buôn bán phấn son nên khắp sân nhà được mùi thơm ngọt bao phủ. Tưởng Tích Tích chưa bao giờ thoa phấn son nên rất nhạy cảm với những mùi đó. Mũi nàng ta ngứa ngáy, nhìn muốn hắt xì mà không được. Vừa lấy khăn tay ra để lau nước mũi, lại nhìn thấy Lý Thân đi từ trong sân ra. Hắn ta hơi lập đật, khi đi đến cửa lại liếc nhìn xung quanh rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Thế này cũng chẳng có gì, nhưng vào giây phút cánh cửa đóng lại, Tưởng Tích Tích nhìn thấy bên ngoài lóe lên một tia sáng bạc, lộ ra một bóng người quen thuộc. Trong đầu nàng ta lóe lên hai chữ áo giáp. Không sai, người bên ngoài mang áo giáp. Chẳng lẽ đó là người đàn ông mà nàng ta gặp ở gần mộ viên lúc sáng sao? Lý Thân lén lút ra ngoài là muốn tìm hắn ta sao? Vốn dĩ nàng ta không nên bận tâm đến chuyện này, nhưng khi nghĩ đến bia mộ được quét dọn sạch sẽ của Trịnh phu nhân, trong lòng nàng ta lại có một liên tưởng rất tồi tệ. Vậy là nàng ta bất giác đi ra ngoài sân, cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe hở giữa hai cánh cửa. Bên ngoài không có người, rõ ràng hai người đó đã đến chỗ khác rồi. Xem ra chắc chắn họ có điều gì muốn nói và không thể để ai nghe thấy những lời này. Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích dứt khoát mở cửa ra, đứng trước cửa nhìn xung quanh. Sau khi thấy hai bên đều không có ai, nàng ta do dự một chút rồi chạy về phía tây vài bước trước, rồi quay người lại chạy về phía đông. Nàng ta tìm suốt dọc đường, nhưng tìm mọi con hẻm, mọi quán trà và tử quán mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Thân đâu. Cuối cùng, nàng ta đành chạy về phía tây để tìm lần nữa, nhưng vừa chạy đến cửa viện thì chợt nhìn thấy Lý Thân vội vã chạy đến. Nhìn thấy nàng ta, giật mình một cái, vội vã tới hỏi. Tưởng cô nương, sao cô lại ở đây? Tưởng Tích Tích vợ bình tĩnh hỏi. Ngủ, trời nóng nực, ta rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, Lý đại ca, huynh ra ngoài làm gì vậy? Lý Thân lau mồ hôi trên trán. Lúc nãy người trong tiệm đưa hàng đến đã làm rơi đồ, nên ta đưa đến cho họ. Tưởng cô nương, nếu cô thấy nóng, để ta bảo đám nha hoàn đu một ít nước, ngày tắm cho mát, chắc chắn sẽ bớt nóng. Không cần đâu, Lý đại ca, huynh về trước đi, ta đi tản bộ một lúc là được. Tưởng Tích Tích cười với hắn ta, nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa. Nụ cười của nàng ta cũng dần dần biến mất. Lúc ra khỏi cửa, Lý Thân không cầm gì trong tay hết. Rõ ràng Lý Thân đã nói dối, hắn ta biết người đàn ông đó, nhưng sau sáng nay khi gặp nhau lại không thấy hắn ta chào hỏi, mà lại lén lút đi gặp. Hai người họ có bí mật gì, có liên quan đến phu nhân không? Nàng ta đứng trong làn hơi nóng sau cơn mưa, vắt óc suy nghĩ về những câu hỏi này. Nàng ta muốn nói chuyện này với Trình Bục Du, hắn thông minh hơn nàng ta nhiều, chắc chắn có thể suy nghĩ kỹ càng, tìm ra chân tướng, nhưng một suy nghĩ khác lại cản trở nàng ta. Nếu chân tướng thật sự bẩn thỉu như nàng ta tưởng tượng, vậy đại nhân, có đau lòng vì chuyện này không? Tưởng Tích Tích cắn môi, nhìn bóng mình dần dần bị ánh mặt trời kéo dài, cuối cùng nàng ta cũng hạ quyết tâm, một chân đột ngột dẫm lên mặt đất. Nàng ta muốn tự tìm ra chân tướng, nếu tự chuốc lấy phiền toái thì cứ coi như mình là một việc hoang đường. Nếu sự nghi ngờ của bản thân được chứng thực, vậy, nàng ta quay đi quay lại như một con thú bị mắc kẹt. Vậy rốt cuộc nàng ta nên làm gì? Nói với đại nhân, hay là chôn vùi bí mật này để nó mục nát trong lòng? Nàng ta không biết nên làm thế. Nào, Ni Chen Sương trẻ, từ bé đến lớn, hình như đây là lần đầu tiên nàng ta bối rối đến vậy.